Hầu học chúng ta biết được rằng Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Và cứ vào ngày 17 âm lịch hàng năm, tăng ni Phật tử tịnh độ tông trên toàn thế giới thường kỷ niệm ngày lễ vía Đức Phật A-di-đà. Và ngày đó chính là lấy ngày mà Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư sinh ra vậy. Hôm nay, trước khi vào phần nghi lễ dâng đăng cúng dường Đức Từ Phụ A-di-đà và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, để nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu riêng khánh, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta sớm được siêu đăng Phật quốc. Và cũng cầu nguyện cho gia đình của các Phật tử cùng toàn thể thân quyến gia quyến của chúng ta được cát bảo bình an, mạnh khỏe, trường thọ, an lạc và hạnh phúc, tu tập tinh tiến, tới khi xả bỏ báo thân cũng đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Về phần đầu tiên trong buổi lễ tối hôm nay, Thầy xin được nói sơ qua về lịch sử của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư để chúng ta ôn lại một vị tổ sư, một vị Phật thì hiện tại thế giới xa bà chúng ta này để cứu độ chúng sinh như thế nào, để chúng ta nương vào đó để phát tâm Bồ Đề tu tập chính pháp. Về lịch sử về Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, được Cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Việt Nam chúng ta dịch từ văn bản chữ Hán sang tiếng Việt như sau. Thầy xin được sơ lược qua để chúng ta cùng ôn lại. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư sinh ngày 17 tháng 11 năm 904 âm lịch, tức là ngày 26 tháng 12 năm ngày tịch năm tịch 26 tháng 12 năm 975 Tây lịch. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư cũng còn được gọi là Huệ Nhật Chí Giác Đại Sư hay là Vĩnh Minh Đại Sư. Ngài là vị thiền sư Trung Quốc thuộc tông phái Pháp Nhãn của Thiền Tông Trung Hoa. Ngài nối Pháp Quốc Sư Thiên Thai Đức Thiều. Thế là Ngài lúc đầu là thuộc về Tông Thiên Thai. Thế là Tông Thiên Thai Tông, thế là do Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ sáng lập. Lúc đầu Ngài xuất gia thì tu tập theo Thiên Thai Tông. Nối Pháp Ngài Quốc Sư Đức Thiều của Thiên Thai Tông. Sau này thì lại Hoàng Dương đi cầu học và tham học, rồi là tông chủ của Tông Pháp Nhãn. Sau này khi Ngài tham thiền học đạo và cầu Pháp với nối Pháp bên Tông Pháp Nhãn thì khiến cho Tông Pháp này rất là hưng thịnh. Cái Tông Pháp Nhãn của Phật giáo Trung Hoa rất là hưng thịnh. Tông Pháp Nhãn, Tông Lâm Tế, Tâm Tảo Động, Tâm Vân, Tông Vân Môn, vân vân. Đấy là những cái tông phái lớn của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa lúc bấy giờ. Khi Ngài làm tông chủ của Tông Pháp Nhãn thì học chúng đến tham học rất là đông. Thường là trên 2.000 vị tăng ni đến cầu đạo. Chúng ta thấy không? 2.000, trên 2.000 tăng ni thường đến tham thiền niệm Phật và cầu đạo với Ngài. Tức là dưới pháp tòa của Ngài là thường là có trên 2.000 tăng ni. Không tính Phật tử nhé, tăng ni. Thầy mới có 60, 6 mấy đệ tử mà thấy đã gì? Đã nhiều rồi. Mà đôi khi là quản lý bảo ban đã thấy chật vật rồi. Mà Ngài thì 2.000 người, trên 2.000 đệ tử thường lui tới để tham thiền học đạo. Để chúng ta biết cái đức của người xưa nó khác với bây giờ. Cái tâm hạnh xuất gia của người xưa nó cũng khác xa với bây giờ. Cả thầy lẫn trò đều gì? Đều thuộc gọi là tầng lớp, gọi là căn khí đại thừa vậy. Cho nên người ta ở với nhau 2.000 người vẫn thanh tịnh, vẫn đoàn kết, vẫn hòa hợp được. Mình mới có mấy chục người đã thỉnh thoảng lại phải có chuyện này chuyện nọ xảy ra rồi. Đại sư có soạn bộ Tông Kính Lục gồm 100 quyển được lưu truyền rộng rãi ở trong thiền môn, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa và kể cả Việt Nam chúng ta cũng có. Đại sư là tổ sư đời thứ 3 của Tông Pháp Nhãn. Về cái Tông Pháp Nhãn của bên Trung Quốc thì Ngài là đời là tổ sư đời thứ 3. Và Ngài đặc biệt được tăng ni tín đồ tịnh độ Phật giáo Trung Quốc suy tôn là tổ thứ 6 của tịnh độ tông Phật giáo Trung Hoa. Đấy là cái sơ lược vài câu căn bản ngắn gọn về Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư. Đại sư họ có tự là Sung Huyền, tên tự là Sung Huyền, người ở đời Tống, đấy là người đời Tống ở bên Trung Quốc. Thế vào khoảng đầu thế kỷ đầu và giữa thế kỷ thứ 10 ở bên Trung Quốc vậy. Ngài là con của họ Vương ở Tiền Đường, con của một cụ ông cụ họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời Ngài thích tụng kinh Pháp Hoa. Thế lúc còn trẻ chưa đi xuất gia, Ngài rất thích tụng kinh Pháp Hoa. Ngài tụng kinh Pháp Hoa cảm được cả bầy dê quỳ mọp để nghe kinh. Đã thấy không? Chưa đi xuất gia, tức là làm thanh niên ở nhà đó, tức là một cư sĩ tại gia đó. Tụng kinh Pháp Hoa mà cảm được cả bầy dê gì? Bầy dê quỳ mọp xuống để nghe Ngài tụng kinh. Ta thấy bậc thánh nhân xuất thế nó khác với phàm phu chúng ta xa ở những cái chỗ linh dị đặc biệt như vậy vậy. Lớn lên Sung Huyền được Văn Mục Vương tuyển dụng rồi cho làm quan trông nom cái việc thuế vụ, và mình bây giờ gọi là gì, gọi là bên mình bây giờ gọi là giống như Bộ trưởng Tài chính ấy. Đấy, giống Bộ trưởng Tài chính cai quản về gì, về tài chính, về kinh tế của nhà vua, về kho của cải của nhà vua. Nhiều lần Ngài thấy Ngài lấy tiền công quỹ của triều đình để mua đồ phóng sinh và cứu tế dân nghèo. Việc làm của Ngài bị phát giác và bị pháp ti thẩm định. Pháp ti tức là một cái bộ, cái quan gọi là mình bây giờ gọi là công an. Pháp ti ngày xưa thì bây giờ mình gọi là bộ công an, gọi là công an. Thì pháp ti thẩm định xử Ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, Văn Mục Vương bí mật cho người rình xem. Nếu thấy Ngài nhan sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ thì phải dừng lại và trình báo lên vua. Còn nếu mà thấy Ngài thay đổi sắc mặt thì cứ thế mà chém, không cần phải bẩm báo nữa. Tức là Văn Mục Vương sai các vị quan giám trảm như vậy. Khi quan giám trảm và Đao Phủ đem ngài ra pháp trường. Đến giờ khắc xử trảm, bỏ cái vị quan đó, bỏ cái lệnh bài xuống là gì, hô là chúng ta xem như bộ phim Trung Quốc thấy gì, như phim Bao Công Bao Thánh Thiên đó, ném cái bài vị và chạm xuống, xử chạm xuống rồi khi là chạm một cái là dưới kia là Đao Phủ bắt đầu là chạm, chạm tức là chém, chém đầu đó các quý vị. Thấy lệnh bài tử vứt xuống đất, Đao Phủ giơ đao lên, nhưng mà nét mặt của ngài gì vẫn điềm nhiên, không một chút thay đổi. Thấy lạ, sứ giả liền cái vị quan giám trảm liền là bảo Đao Phủ dừng lại và liền là về gì báo lại với vua. Khi vua thân nghe tin như vậy thì thân trinh đến tận nơi. Vua hỏi ngài Vĩnh Minh rằng vì duyên cớ gì trước cái chết mà không thay đổi sắc mặt, không sợ sệt như thế. Thì ngài đáp: muôn tâu bệ hạ, thần tội tự dùng tiền quỹ của bệ hạ, của quốc gia, thật đáng tội chết. Nhưng tất cả số tiền đó thần dùng mua những đồ phóng sinh cứu mạng chúng sinh và cứu giúp những người dân nghèo cùng khốn khổ, thì dù cho thân này có chết, thần cũng được vãng sinh về cõi liên bang. Cõi liên bang tức là cõi gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì thế mà thần không có gì, có chi phải lo sợ cả. Văn Mục Vương nghe qua rất là cảm động, liền ra lệnh là gì? Tha bổng cho ngài. Ngài từ đó liền viết sớ tấu xin xuất gia. Văn Mục Vương bằng lòng cho ngài xuất gia. Sau đó ngài đến quy y và xuất gia với Thúy Nham Thiền Sư ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều Quốc Sư ở núi Thiên Thai, tỏ ngộ tâm yếu được Quốc Sư ấn khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Tu Pháp Hoa Sám là sao? Tức là lễ lạy kinh Pháp Hoa đó các quý vị. Tu Pháp Hoa Sám tức là lễ lạy kinh Pháp Hoa, cứ mỗi một chữ lễ một lễ. Ví dụ như Nam Mô hoặc là gì, hoặc là Nam Mô tiếng là, hoặc là mình đọc tiếng Việt cho nó dễ đi, kính lại chữ Pháp xong lại lễ một lễ, hoặc là kính lại chữ Nam xong kính lại chữ Mô, kính lại chữ Đại, kính lại chữ Thừa, kính lại chữ Diệu, kính lại chữ Pháp, kính lại chữ Liên, kính lại chữ Hoa, kính lại chữ Kinh, như thế. Ví dụ như Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì kính lại chữ Phật, lễ xuống một lễ. Kính lại chữ Nói, lễ xuống một lễ. Kính lại chữ Kinh, lễ xuống một lễ. Kính lại chữ Diệu cho đến Pháp Liên Hoa, vân vân. Đã, cứ có nghĩa là cứ mỗi một chữ ở trong kinh Pháp Hoa lễ một lễ, như thế gọi là hành Pháp Hoa Sám. Hành Pháp Hoa Sám tức là hành theo Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Chúng ta thấy người xưa người ta tu tập tinh tiến như thế, bộ kinh Pháp Hoa dày như vậy mà phát nguyện lễ như thế. Đợt thầy sang bên Ấn Độ cũng nghe Hòa Thượng Huyền Diệu, ngài cũng nói là ngày xưa lúc còn trẻ Ngài cũng mấy lần lễ kinh Pháp Hoa như vậy. Ngài cũng lễ kinh Pháp Hoa mấy lần như vậy. Đấy là nghe Ngài nói như vậy. Chứ còn chúng tôi cũng chưa thấy là Ngài lễ. Nhưng mà chắc là người tu thì các Ngài không nói dối đâu. Thầy thì cũng chưa đủ phúc, đủ duyên, chưa đủ nhân duyên để lễ sám kinh Pháp Hoa như thế. Nhưng có tụng kinh Pháp Hoa, có hành trì kinh Pháp Hoa 3-4 năm trời, có tụng kinh Pháp Hoa. Và khi mà nhất tâm tu tập thì cũng cảm được hương thơm ngào ngạt quanh chùa phảng phất, có khi cả tháng vẫn chưa hết. Mặc dù cái chùa Ngọc Tân mà thầy trông nom ngày xưa ở dưới Yên Sở đó, nó có cái rãnh nước đằng sau rất là thối của cái làng Dương Liễu ở trên Cát và làng Cát Quế. Họ làm miến rong giềng nó xả thải toàn bộ cái nước thải nó xuống đấy, thối ơi là thối. Đặc biệt gần Tết này họ làm miến rong giềng nhiều này thì cái mùi thối khủng khiếp luôn. Nhưng mà khi mà lên tụng kinh Pháp Hoa thì hương thơm sực nức đánh tan hết tất cả cái mùi hôi thối đó. Đấy là gì? Công đức thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và đây chúng ta thấy là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư lúc mới xuất gia có hành Pháp Hoa Sám ở núi Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, Ngài thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại là sao? Tức là lên giảng Pháp á, là biện tài vô ngại, không cần học, không cần đọc trước, tự nhiên là cứ lên là giảng thôi. Như thế gọi là gì? Giảng không bị vướng chỗ nào, không bị mắc chỗ nào. Giảng đến đâu thì Phật tử nghe hoan hỷ đến đó, thích thú đến đó và kính trọng đến đó, vân vân. Thì đó gọi là gì? Gọi là thuyết pháp được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà chưa quyết định, Ngài đến thiền viện của Trí Giả Đại Sư làm hai lá thăm. Tức là lúc bấy giờ Ngài đang ở chùa Quốc Thanh ở trên tu theo Pháp Hoa Sám đó. Ngài đắc pháp, đắc thiền với gì? Với Ngài Thiều Quốc Sư ở núi Thiên Thai mà. Đó. Cho nên Ngài muốn xem mình chuyên về thiền hay là chuyên về tịnh. Tức là chuyên về thiền tông hay là chuyên về tịnh tông, tịnh độ tông ấy. Cho nên Ngài tới trước viện của Ngài Trí Giả Đại Sư, tức là cái tịnh thất của Ngài Trí Giả Đại Sư tu tập ngày xưa. Ngài làm hai lá thăm. Hai lá thăm đó gì? Một lá là gì? Nhất tâm thiền định. Còn một lá là gì? Là trang nghiêm tịnh độ. Đấy. Một lá, một cái lá thăm á, ghi là nhất tâm thiền định. Một cái lá thăm gọi là trang nghiêm tịnh độ. Kế lại đảnh lễ Tam Bảo, sám hối, cầu xin gia bị. Tam Bảo là chỉ cho con hợp với pháp môn nào, hoằng pháp môn nào, thì xin Tam Bảo gia hộ cho. Đến khi rút thăm, 7 lần đều, 7 lần rút 7 lần nhé. 7 lần rút thăm, cái cách rút thăm á, của chúng ta xem những cái bộ phim Phật giáo Trung Hoa thấy họ rút thăm kiểu như là họ cho vào cái có cái thẻ tre á, họ làm cái cho vào thẻ tre và họ đi họ sóc và nó rơi ra cái nào giống như ở ngoài xã hội ngoài đời gọi là sóc gì, sóc quẻ đấy, giống như sóc quẻ đấy. Chúng ta thấy những cái bộ phim Trung Quốc á, vẫn hay làm, là thỉnh thoảng vẫn có những cái việc làm như thế đấy. Thì Ngài sóc thẻ đến 7 lần thì đều cái chữ là gì? Trang nghiêm tịnh độ, đều bốc được cái chữ gọi là trang nghiêm tịnh độ. Còn chữ nhất tâm thiền định thì 7 lần đều không bốc được lần nào. 7 lần đều bốc được chữ trang nghiêm tịnh độ. Từ đấy mà Ngài gì? Nhất ý chuyên tu và chuyên hoằng về tịnh độ. Đấy. Đây là cái nhân duyên hoằng pháp môn tịnh độ của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Còn Ngài thực sự là đắc pháp ở bên Thiền Tông cơ. Và chuyên tu về gì? Về Thiên Thai, về Pháp Hoa Tông cơ. Lúc còn trẻ và lúc xuất gia đắc pháp với các vị thiền sư. Trẻ thì xuất gia theo Thiền Tông. Bắt đầu xuất gia theo Thiền Tông. Nhưng lúc Sam Thiền học đạo Đắc Pháp thì lại với Thiều Quốc Sư ở núi ở chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai của Tông Pháp Hoa. Đến năm Kiến Long thứ hai đời nhà Tống, Trung Ý Vương thỉnh ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tức là Trung Ý Vương, tức là triều đại nhà Tống đó. Trung Ý Vương tức là vị vua thời nhà Tống đó. Trung Ý Vương thỉnh ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Lúc này vua tôn hiệu của ngài là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây trước sau 15 năm. Thế là ngài ở cái chùa Vĩnh Minh này là 15 năm. Độ được 1.700 vị tăng. Chúng ta thấy nhiều không? 15 năm mà độ cho 1.700 vị tăng. Việt Nam chúng ta chắc chỉ có sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm được điều đó. Vì Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà mới làm được điều đó. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ độ được cho 1.000 vị tăng không phải là dễ. Độ cho 100 vị tăng, 200-300, 500 vị tăng còn có thể. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, cụ là một vị thiền sư cũng rất nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta thế kỷ 20 và 21. Hôm nay cụ cũng xích soát 100 tuổi rồi. Cụ cũng vì tuổi cao cho nên sức yếu. Bây giờ cụ cũng không giảng mà không hoằng pháp nữa. Cụ tĩnh dưỡng. Chúng ta thấy là cụ cũng độ cho rất nhiều các vị tăng xuất gia. Nhưng mà thầy nghĩ là cũng chỉ khoảng vài trăm người thôi. Còn lại các cháu, các chắt, chút, các chít thì nhiều. Tức là đệ tử của các hòa thượng, các thượng tọa, đệ tử của thiền sư thì nhiều. Nhưng mà đệ tử trực tiếp mà cụ độ cho chắc cũng chỉ vài trăm thôi. Nhưng đây chúng ta thấy trong vòng có 15 năm mà ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư đã độ cho gì? 1.700 vị tăng. Người thường không thể làm được các quý vị. Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm hành trì 108 điều, và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Đấy, chúng ta thấy mỗi một ngày đêm ngài phải tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa là bao nhiêu quyển? 7 quyển và 28 phẩm ấy. Đấy. 7 quyển và 28 phẩm. Và bộ kinh đấy vì 7 quyển thì tụng nó dài quá. Nó khoảng ai mà tụng chậm thì phải 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ mới xong một quyển. Cho nên sợ rằng nhân tình hậu học thế nhân giải đãi. Cho nên mấy năm trước thầy đã hội tập lại rồi chia thành 12 quyển. Thế để cho nó ngắn đi. Tức là thời gian tụng khoảng một tiếng thôi, đọc chậm thì tiếng rưỡi là xong, tức là bằng một nửa thôi. Để cho gì hậu học cả chúng ta sau này thì đỡ sợ. Đấy. Sám hối Phật tổ là cũng vì gì? Vì bây giờ chúng sinh phần đa là giải đãi, công việc bận bịu nhiều. Và ngồi cả ba tiếng tụng kinh thì chắc nó bỏ, nó chạy mất dép, nó bỏ đạo, nó chạy mất dép. Nó theo cái đạo gì mà không phải tu, không phải tụng kinh, không phải niệm Phật và không phải vất vả. Đấy, để mà nó vẫn có lời hứa là được vãng sinh hay là được thành tiên, thành Phật, thành Thánh. Nên nó thích thế. Chứ bảo vất vả mới được thành Phật, thành Bồ Tát, được giải thoát thì nó không muốn. Cho nên cũng phải phương tiện một chút vậy. Đấy, chúng ta thấy là tổ lập công khóa mỗi một ngày phải tụng được một bộ kinh Pháp Hoa, 7 quyển 28 phẩm đấy. Và niệm 10 muôn câu Phật hiệu. 10 muôn câu tức là 10 vạn câu đó các quý vị. Nay chúng ta đừng nói là tụng hết cả bộ kinh Pháp Hoa ấy. Tụng một bộ kinh Địa Tạng nó chỉ ngắn bằng một phần năm bộ kinh Pháp Hoa thôi đã gì, đã kể công với Phật, con một ngày tụng hết bộ kinh Địa Tạng đấy. Đấy, hoành tráng chưa? Thậm chí có người về lên nói với thầy, bạch thầy con tụng pháp nguyện tụng 49 ngày, mỗi một ngày con tụng hết một bộ kinh Địa Tạng đấy, thế mà con chẳng thấy Phật thương con, chẳng thấy Phật độ con gì cả, gia đình nhà con vẫn thế thầy ạ. Kiểu như là ăn vạ ấy. Đấy, khổ. Ăn thua gì? Chứ ăn thua gì các vị ạ? Đấy, ở đây đang nói là tổ lập thời công khóa và có hai công khóa đặc biệt. Đó là mỗi một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa và 10 vạn câu Phật hiệu. Muôn ở đây tức là vạn, 10 vạn câu Phật hiệu. Ban đêm khi Ngài qua gộp núi khác niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng loa Pháp cùng thiên nhạc trầm bổng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trọn đời Ngài tụng được 1,300,000 bộ, tức là 1,300,000 bộ kinh Pháp Hoa. Thầy chắc được khoảng mấy trăm bộ, tức là bằng gì? 1/1,000 của Ngài chưa bằng. Ngày xưa còn trẻ trẻ hay tụng kinh Pháp Hoa được khoảng, chắc khoảng vài nghìn bộ, chắc cũng được vài nghìn lần, cũng phải được hàng nghìn lần trở lên vì tụng rất là nhiều. Nhưng mà so với Ngài chưa ăn thua gì, Ngài tụng hơn 1,000,000 bộ cơ mà, 1,300,000 bộ kinh Pháp Hoa. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát và thường mua chim cá để phóng sinh thí thực cho quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Ngài có trước tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, Hội Chỉ Thú Dị Đồng của ba tông Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra cái bộ gọi là Vạn Thiện Đồng Quy. Trong đây lời lẽ chỉ dạy về tịnh độ rất thiết yếu, xin được đại lược như sau. Cái bộ Vạn Thiện Đồng Quy này rất là hay. Tới đây thầy sẽ chỉ đạo bên phòng phiên dịch của công ty ấn phẩm Phật giáo Tản Viên, chúng ta sẽ dịch cái bộ Vạn Thiện Đồng Quy này để đó cho Phật tử chúng ta tinh tiến, chúng ta đọc cái bộ này rất hay. Trong bộ này thì đại khái tổ thiền tâm xin lược như sau. Hỏi: cảnh duy tâm tịnh độ đầy khắp mười phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả cầu về cực lạc, gửi chất ở đài sen? Như thế đâu hợp với lý vô sinh, và đã có tâm chán uế ưa tịnh thì đâu thành bình đẳng. Chúng ta thấy có người hỏi Ngài như thế, thì Ngài đáp như thế này. Đáp: sinh duy tâm tịnh độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, thì những bậc chứng sơ địa vào duy tâm độ cũng nguyện xả thân để mau sinh về cực lạc. Thế thì biết ngoài tâm không pháp, cảnh cực lạc đâu ngoài duy tâm. Còn về phần lý vô sinh mà môn bình đẳng, tuy lý thuyết là như thế, nhưng kẻ lực lượng chưa đủ, trí cạn tâm thô, tập nhiễm nặng, lại gặp cảnh trần lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì mà chứng nhập được. Những kẻ ấy cần phải cầu sinh cực lạc, nhờ cảnh duyên thắng diệu cõi đó, mới mau chứng vào tịnh độ duy tâm và thực hành Bồ Tát Đạo. Thập Nghi Luận cũng nói, bậc chí tuy liễu vô sinh, song vẫn hăng hái cầu về tịnh độ, vì thấu suốt sinh thể như huyễn, không thể tìm được. Đó mới thật là chân vô sinh vậy. Còn kẻ ngu không hiểu lý ấy, bị nghĩa sinh ràng buộc, nghe nói sinh thì nghĩ rằng thật có sinh, nghe nói vô sinh lại tưởng lầm là không sinh về đâu cả. Do đó họ mới khởi niệm thị phi, chê bai lẫn nhau, gây thành nghiệp tà kiến, báng pháp thật đáng thương thay. Chúng ta thấy đấy là câu tổ trả lời. Và chúng ta thấy thời mạt pháp này có rất nhiều vị sư ở Việt Nam chúng ta cũng ngồi trên tòa giảng báng pháp, nói rằng không có cõi Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà, không có Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát gì cả. Làm gì có, chỉ có mỗi cụ Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà này mà thôi, và các bậc thánh tăng A La Hán mà thôi, không có Đức Phật nào khác ngoài Đức Phật Thích Ca, không có vị Bồ Tát nào khác ngoài các vị thánh tăng A La Hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Tất cả các Đức Phật ngoài Đức Phật Thích Ca và các Bồ Tát đều là do gì? Do kết quả của Ấn Độ giáo lai tạp, lai căng, cho nên nói ra là gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc, nói ra cõi tịnh độ mười phương, rồi các Đức Phật mười phương, rồi các vị Bồ Tát, và vân vân, và vân vân. Họ nói như vậy. Rồi sau này phát triển Phật giáo truyền sang Trung Hoa, sang Việt Nam, sang Nhật Bản, sang Tây Tạng, vân vân. Các tổ sư tự bịa ra kinh Phật, vân vân. Họ nói rằng Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo nguyên thủy, không có Phật A Di Đà, không có Phật Dược Sư, và không có bất cứ Đức Phật nào ngoài Đức Phật Thích Ca cả, vân vân và vân vân. Rồi chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta, những vị họ không tu theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, hoặc là họ tu theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa nhưng không có duyên với tịnh độ, không tu theo pháp môn tịnh độ, thì họ bảo là không có thì cũng tùy duyên. Hoặc rằng những một số các quý thầy tu theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo hệ phái Khất Sĩ, vân vân, họ không nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, họ không tin là có thì cũng còn đỡ các quý vị. Đau là ở gì? Những người suốt ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tổ chức khóa tu Phật thất mà lại lên tòa giảng báng là không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật, và nói rằng bao nhiêu năm nay tôi có thấy ai vãng sinh đâu. Thế mới đau. Ở Việt Nam chúng ta đấy, một vị thượng tọa rất là lớn mở khóa tu Phật thất, khóa tu niệm Phật liên tục suốt quanh năm ngày tháng, vậy mà lên giảng lại đi nói rằng tôi có thấy ai vãng sinh bao giờ đâu. Thế thì tôi mới nói đùa rằng vậy không thấy ai vãng sinh thì cụ niệm Phật làm cái gì? Ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 hàng năm âm lịch này tổ chức rất là to để lôi kéo Phật tử về để cúng tiền cho mình hay sao? Thật sự là gì? Là ấu trĩ. Thật sự là gì? Là đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương thay vậy. Họ không tin có Phật A Di Đà, không tin có quái Tây Phương Cực Lạc, không tin có người niệm Phật được vãng sinh. Thì họ tổ chức cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa của họ làm gì? Tổ chức để lôi kéo Phật tử để thu tiền à? Để kiếm tiền hay sao? Kiếm lợi trên mồ hôi công sức xương máu và niềm tin của Phật tử hay sao? Thực sự là gì? Đáng buồn và đáng thương vậy. Những người họ không tu theo pháp môn tịnh độ thì họ nói, họ bài xích cho họ nói thì thôi, thì tùy duyên kệ họ. Mình niệm Phật suốt ngày, mở khóa tu Phật thất quanh năm mà lại đi nói là không có Tây Phương Cực Lạc, không có thấy ai vãng sinh bao giờ, toàn là vọng tưởng. Rồi một số các Phật tử họ nói rằng tại sao các vị tổ sư, các vị Phật tử cư sĩ họ niệm Phật, họ biết trước ngày giờ họ vãng sinh, sau khi vãng sinh lại lưu lại xá lợi, thì lại bảo rằng những vị đó toàn là bệnh ung thư, cho nên sau khi chết đi đem thiêu, cho nên là do tiêm kháng sinh và tiêm gì hóa chất nhiều, cho nên cái cục đó toàn là gì, cái xương đó nó tích tụ lại là gì, là hóa chất do truyền vào, bị bệnh ung thư truyền vào. Đau thế chứ lại. Các vị về nghe bài pháp của vị thượng tọa đấy trên mạng bây giờ vẫn còn đấy, đau lắm. Những người mà họ không có duyên với tịnh độ họ nói thì mình không đau, mà cái người niệm Phật suốt ngày mà lại nói như thế nó mới đau. Họ thường xuyên mở khóa tu Phật thất cho các Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày mà lại đi nói như thế thì thầy không hiểu, làm cho tín đồ Phật tử hoang mang, không biết là nương tựa vào ai ở cái thời mạt pháp này. Thầy khuyên người ta niệm Phật mà thầy lại bảo không có vãng sinh, người vãng sinh Lưu Xá Lợi thì thầy ấy bảo là toàn người bị bệnh ung thư, sau khi hỏa thiêu nó mới có những cái gì, cái viên xanh vàng đỏ trắng toàn là hóa chất nó tạo thành. Thực sự là gì, hãy buồn thay, đáng thương thay vậy. Đấy, ở đây thì thầy cũng nói thêm một chút để chúng ta thấy rằng đấy, thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Gặp Phật pháp á, khó mà chọn được pháp môn mà phù hợp với căn cơ của mình, mà giữ chọn niềm tin mà tu á, cho đến ngày được giải thoát á, thì khó vô cùng. Thời mạt pháp mà biết làm thế nào được. Chúng ta chỉ trách chúng ta tại sao á, lại sinh vào cái thời mạt pháp này, tại sao không được sinh vào thời cùng Đức Phật, tu hành bên cạnh Đức Phật để thành Thánh Tăng, thành Bồ Tát, thành A-la-hán luôn đi. Bây giờ hơn 2.500 năm sau chúng ta mới có mặt ở cuộc đời này. Tuy được thân người đấy nhưng mà gì, bệnh tật yếu ớt, trí tuệ thì không cao. Thân thể thì ốm đau bệnh tật suốt, tu hành thì giải đãi biếng lười, tâm thì bất định, nay thì tin mai lại gì, lại không tin. Nay có thể là nghe pháp thì tin lắm, muốn vãng sinh luôn đấy. Ngày mai về thì lại gì? Lại thoái thất bồ đề tâm. Khổ. Đấy, thời mạt pháp chúng sinh nó thế đấy các quý vị. Rồi có người hỏi, kinh luận nói, ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, tức là không đi đến, không đến đi đó. Nhưng sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng và việc Phật đến rước là như thế nào? Tức là có người hỏi ngài là ngoài tâm không có pháp, Phật không đến đi, đây là theo quan điểm của nhà thiền. Tại sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng của Phật A Di Đà đến rước khi xả bỏ báo thân là như thế nào? Chúng ta nghe tổ đáp như thế này. Đáp, kinh Bát Chu nói, kinh Bát Chu tức là kinh Bát Chu Tam Muội đó. Như người nằm mơ thấy bảy thứ báu, hàng thân thuộc đều cùng vui mừng. Đến lúc thức tỉnh nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu. Sự việc niệm Phật cũng như vậy. Thế thì biết các cảnh đều như huyễn, do duy tâm sở hiện, tức có mà không. Tuy hiện tướng khứ lai, song thật không có khứ lai. Cho nên tính cảnh tuy như huyễn, song chẳng phải không có huyễn tướng. Việc đến đi tuy không thật, song chẳng ngại gì có tướng khứ lai. Đó là lý trung đạo. Huyễn sắc tức chân không chính huyễn sắc, tức là nói về lý trung đạo hay nói về bát nhã đó. Huyễn sắc tức chân không chính huyễn sắc, có và không đều vô ngại. Tất cả sự và cảnh chúng sinh đang sống ở thế gian này cũng đều như thế. Sự và cảnh chúng ta sống cũng như thế thôi. Chúng ta cũng gì, đây là một giấc mơ dài, còn giấc mơ ngắn chúng ta bảo mơ thấy được tiền của hay được làm vua hay là được làm quan hay được của cải vàng bạc châu báu vân vân, chúng ta thấy trong giấc mơ chúng ta rất là gì, là vui khi trong giấc mơ chúng ta được làm vua hay cho làm được làm quan hay là thi cử đỗ đạt hoặc là con trai lâu ba mấy bốn mươi tuổi chưa lấy được vợ được lấy vợ, con gái ba mấy bốn mươi tuổi chưa lấy được lấy chồng, hoặc là vợ chồng cưới nhau bao nhiêu năm chưa sinh con mà mơ thấy sinh con thì rất là, trong giấc mơ rất là vui. Khi tỉnh lại mới biết là mình mơ. Nhưng lúc đang mơ có biết là mình đang mơ không? Không. Cho nên lúc đó mơ thấy mình được của cải, được thăng quan tiến chức, vân vân, được vừa lòng tọa ý, cho nên trong giấc mơ thấy rất là vui. Đấy là giấc mơ nhỏ. Còn cuộc đời của chúng ta này, các tổ nói đây là một giấc mơ lớn. Đấy, giấc mơ lớn. Cả cuộc đời chúng ta này, cho đến từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chính là một giấc mơ các quý vị. Nhưng một giấc mơ dài, giấc mơ lớn. Còn cái giấc mơ trong đêm của chúng ta nó chỉ có vài chục phút hoặc tiếng đồng hồ trong một buổi tối hoặc là trong một buổi trưa, nghỉ trưa mà thôi. Đấy. Nếu mà bây giờ chúng ta biết là cuộc sống của chúng ta như một giấc mơ thì chúng ta buông được các quý vị. Nhưng khổ có mấy ai biết được đâu. Phật Bồ Tát, chư vị lịch đại tổ sư, chư Tăng đã cảnh tỉnh chúng ta, đã khuyên răn dạy bảo chúng ta rất rất nhiều rồi. Nhưng chúng ta có biết được là cuộc sống này là một giấc mơ không? Biết thì có thể biết. Nhưng mà biết là một giấc mơ để buông cái gì cần buông và nắm cái gì cần nắm. Buông tham sân si thì thầy bảo con về Tây Phương Cực Lạc, con rất là hoan hỉ, rất là thích. Nhưng thầy bảo con bỏ thời gian để tụng kinh niệm Phật một ngày ba thời, một ngày sáu thời. Mỗi một ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng hay bộ kinh Vô Lượng Thọ hay là bộ kinh Pháp Hoa, niệm Phật được 10 vạn câu như tổ để được vãng sinh á, thì thôi, khó như thế ai mà làm được, thầy đi mà làm. Đấy, thầy đi mà làm, thầy muốn vãng sinh thầy đi mà vãng sinh, thầy đi mà làm. Còn con cũng muốn vãng sinh nhưng mà con bận lắm, con không làm được. Con còn phải đi kiếm tiền, con còn phải nuôi gia đình, rồi con còn phải đủ các thứ, bà giảng tìm đầy đủ lý do để bảo biện, biện minh cho cái gì? Cái tôi, cái ta và cái giấc mơ dài của mình ấy, các quý vị. Đấy, nó thế đấy. Cho nên biết thì biết đấy, nhưng mà xả thì khó lắm. Đấy, quan trọng ở cái chỗ đó. Cho nên biết là huyễn nhưng mà vẫn chấp vào huyễn, không buông được. Cho nên không thể như Bồ Tát Quán Tự Tại nói là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Không thể được vậy. Tính vì thế cho nên chúng ta mới gì? Cứ trầm luân, tu được chút phúc, bố thí cúng dường, tụng kinh niệm Phật, làm được chút phúc, kiếp sau được làm người, hoặc kiếp này được làm người, được chút phúc thì hưởng sạch hết đi. Đấy. Kiếp sau được tí phúc thì lại hưởng thụ, lại ăn chơi. Cái gì nhỉ? Tết này anh không thèm đốt pháo vì đã có cái gì? Thơm ngọt tựa sen hồng. Đấy. Mấy cậu thanh niên thì rất thích cái điều đó. Tết này anh không thèm chơi hoa si lễ hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Nếu mà chúng ta tu thì gì? Vì đã có pháp môn niệm Phật vào trong lòng. Nếu mà được như thế thì chúng ta mới về với Phật được. Còn ngược lại là gì? Là nguy. Ấy, nhưng mà nói thật với các quý vị chứ, nói là nguy á, nhưng mà chúng ta cứ thích. Nếu mà chúng ta là Tết này con không thèm đi chơi, con quyết đi tới chùa làm công quả để được về với Phật thì là tốt. Nhưng ngược lại chúng ta là Tết này con không về khai nguyên vì đã có cháu nội và cháu ngoại để bồng bế rồi. Thế cho nên là gì? Vướng. Hay là vì con đã có gì? Vì đã có thông gia rủ con đi chơi rồi. Đúng không? Đấy. Khổ lắm. Thôi vui một chút cho các vị tỉnh ngủ. Không có đọc về lịch sử thường nó cứng quá. Hoan hỷ nhá. A Di Đà Phật. tâm lý một chút xíu, không có sợ các vị ở dưới là nghe về lịch sử là gì, đặc biệt các vị mới đến chùa lần đầu tiên nghe về lịch sử các tổ là gì, chắc là gì ngủ gật khổ thân rồi đấy. Chúng ta thấy đại khái gì, qua những cái câu đáp qua đáp lại những về pháp mà gì mà tổ nói thì rất là nhiều, nhưng mà thôi sau này có duyên thì sẽ thầy sẽ giảng về gì, về các tổ sau đấy, sẽ giảng về các tổ sau. Cả một đời hoằng pháp của tổ thì độ được cho rất nhiều người. Chúng ta thấy có một năm, có 15 năm thôi mà độ được cho 1.700 vị sư xuất gia. Mà ngài xuất gia được 40 mấy năm như vậy cơ mà. Đó. Thì chắc chắn là độ phải cho trên 2-3 ngàn vị tăng là cái chuyện bình thường vậy. Đến niên hiệu khai bảo năm thứ 8, vào ngày 26 tháng 2, vào buổi sáng sớm khoảng giờ thìn. Giờ thìn là mấy giờ các quý vị? Giờ thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ sáng gọi là giờ thìn. Đại sư lên chính điện thắp hương, lễ Phật xong, ngài cho họp chúng, rồi dặn bảo các công việc Phật sự, rồi ngài kiết già thị tịch hưởng thọ 72 tuổi. Đấy là về cái sự nghiệp của ngài. Nhưng còn vì sao mà lại nói là, vì sao mà mọi người lại nói là ngài là gì, là Phật A Di Đà? Thì có cái câu chuyện nói về về ngài như thế này. Có câu chuyện nói về ngài, vì đoạn này lịch sử của ngài hơi dài, thời gian chúng ta không có nhiều, cho nên thầy xin lược qua. Thầy xin lược qua. Nói về đời sau, sở dĩ mà mọi người biết đến ngài là Phật A Di Đà hóa thân qua câu chuyện như sau. Sau khi ngài viên tịch á, thì có một vị tăng ở Lâm Xuyên đến chọn năm kinh hành, tức là chọn năm, tức là cả một năm á, kinh hành lễ tháp của ngài. Tức là ngài viên tịch á, có vị sư đến lễ tháp của ngài. Có người hỏi duyên cớ thì vị tăng kia đáp: năm trước tôi bị bệnh nặng, thần thức vào cõi u minh. Thần thức vào cõi u minh tức là bị gì, chết xuống dưới cõi địa gì, âm ti địa phủ á. Thấy bên tả đại điện có thờ một vị hòa thượng. À, bên tả tức là bên trái của đại điện của cõi u minh á, có thờ một vị hòa thượng. Minh Vương đang cung kính lễ bái tượng ấy. Minh Vương tức là gì, tức là Diêm Vương á, đang cung kính lễ bái tượng của vị hòa thượng ấy. Tôi thưa hỏi nguyên do thì mới biết đó chính là tôn tượng của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư ở chùa Vĩnh Minh ở tại Hàng Châu. Ngài đã vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh cõi Cực Lạc. Minh Vương trọng đức nên thờ kính ngài. Tức là Diêm Vương đó, trọng đức của ngài nên thờ kính. Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương tại Hàng Châu, tức là theo truyện ký, thì vào thời Ngô Việt Vương ở tại đất Hàng Châu có vị hòa thượng tên là Hành Tu, chủ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn con nhà họ Trần ở Tuyển Nam, sinh ra có tướng lạ, hai tai dài chấm vai. Chúng ta thấy có tai dài chấm vai nữa không? Ở Việt Nam chúng ta có một vị ở trong miền Nam á, có cái tai giống như tai Phật dài gần chấm dưới vai này này. Vị này chuyên đi chạy xe ôm. Tai dài người ta là Phật, là Bồ Tát, còn vị này tai dài thì lại chuyên đi chạy xe ôm. Nhưng mà cũng có tu, vị này cũng có tu, cũng có ngồi thiền và cũng có niệm Phật. Là cư sĩ tại gia thôi, chuyên đi chạy nghề xe ôm. để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, cũng có vợ có con có gia đình. Đấy, chúng ta thấy thật tiếc. Có cái tay dài tay đẹp như tay Phật, tức là một trong 32 hảo tướng giống như tướng của Phật, nhưng mà do không gặp và chính pháp, không được xuất gia, lấy vợ sinh con, suốt ngày phải đi chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nếu mà sinh vào thời Phật hoặc là sinh về cõi Tây Phương, kiếp trước tu tập hồi hướng về cõi Tây Phương, thì kiếp này chắc chắn vị đấy là Bồ Tát à, vị Đại Bồ Tát chứ không phải là bình thường. Đó, thì ở đây đang nói là vào thời Ngô Việt Vương, tại đất Hàng Châu có vị hòa thượng tên là Hành Tu. Ngài có cái tướng rất là đẹp, đó là cái đôi tai thì của Ngài dài chấm xuống vai. Đến 70 tuổi vẫn không nói một lời. Chúng ta thấy từ khi sinh ra cho đến năm 70 tuổi không nói một cái gì cả. Đi tu nhưng mà không gì, lớn lên đi tu nhưng mà không nói. Làm vị hòa thượng nhưng mà không nói một lời. Từ lúc sinh ra đến 70 tuổi, tức là 70 năm chưa từng nói một lời. Mọi người cứ tưởng ngày câm nhưng không phải là câm. Một hôm có người hỏi đùa, Ngài bỗng ứng tiếng đáp: nếu không gặp bậc tác gia, nói lắm chỉ xô phá lầu khói mà thôi. Tức là đến năm 70 tuổi, có người hỏi thì lúc đó Ngài mới nói. Không gặp bậc tác gia, tức là bậc tác gia đây là câu nói trong nhà thiền. Nói lắm chỉ xô phá lầu khói mà thôi. Câu nói này cũng là thuộc gì? Thuộc về nhà thiền. Ý nói là gì? Nếu không gặp được tri kỷ, không gặp được cái người gọi là xứng tầm thì nói nhiều vô ích, càng nói gì càng lỗi, càng nói càng sai vậy. Chính vì vậy cho nên 70 năm Ngài không nói. Sau Ngài xuất gia ở chùa Ngõa Quan tại Kim Lăng, tức là hòa thượng Hành Tu này xuất gia, sau này xuất gia ở tại chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng, tham phỏng với Tuyết Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó mãnh thú gặp Ngài đều thuần phục. Từng nổi tiếng là ông Tăng có nhiều sự phi thường linh dị. Tức là vị hòa thượng này có rất nhiều cái sự linh dị. Cầm thú, hổ, lang, sài, báo gặp Ngài đều quỳ mọp, tránh đường cho Ngài đi. Có một vị đại đức hỏi, thế nào là ý nghĩa của đôi tai dài? Ngài không đáp, chỉ kéo tai của mình biểu thị. Thế hỏi thế nào là đôi tay dài, Ngài không nói gì, Ngài gì? Ngài liền là kéo cái tay của mình ra như thế. Thế thôi, không nói năng gì. Lại hỏi, chót núi ở phương Nam có khó đến chăng? Ngài đáp, chỉ tại chưa từng đi đến. Lại hỏi, sau khi đến rồi như thế nào? Ngài đáp, một mình nằm nghỉ nơi đỉnh non cao. Ngô Việt Vương nhân khi đến chùa lễ Phật có hỏi Ngài ở Vĩnh Minh. Đây là câu chuyện vì sao mà sau này hậu học chúng ta lại biết Ngài Vĩnh Minh chính là hóa thân Đức Phật A Di Đà, chính là đây này. Tức là một hôm Ngô Việt Vương đến chùa của Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ để lễ, thì sau khi lễ Phật xong rồi thì có hỏi Ngài Vĩnh Minh: bạch Tôn Đức, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng? Ý là ngoài Ngài ra có còn bậc chân tăng nào khác nữa chăng? Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư đáp như thế này: tâu bệ hạ, có hòa thượng Hành Tu đôi tai dài ở chùa Ngõa Quan tại đất Kim Lăng, chính là gì? Là Định Quang Phật ứng thân đấy. Tức là gì? Ứng hóa thân của Ngài Định Quang Như Lai là một vị Phật quá khứ đấy. Đấy. Bệ hạ nên gì? Nên tìm đến đó để đỉnh lễ và cúng dường Ngài Định Quang Như Lai. Nghe Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói như vậy thì Ngô Việt Vương liền rất là hoan hỷ, vội vàng lễ tạ Ngài Vĩnh Minh và liền tìm đến chùa Ngõa Quan tại núi Kim Lăng, nơi Ngài Hành Tu đang tu tập ở đó. Vừa nhìn thấy Hòa Thượng Hành Tu thì Ngô Việt Vương liền là cung kính đỉnh lễ, và xưng tôn là gì? Là ngài hành tu là Đức Định Quang Như Lai. Rồi hòa thượng hành tu nghe vua xưng mình là Định Quang như thế thì hỏi rằng á, bệ hạ nghe ai nói bần tăng là Định Quang Như Lai mà lại suy tôn như thế, nói như thế thì tội chết, làm tổn phúc bần tăng. Thì vua Ngô Việt Vương mới nói rằng chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư nói với chấm điều đó. Chắc chắn Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư không lừa dối chấm. Nghe nói như vậy thì ngài hành tu liền bảo với vua là gì? Bệ hạ đừng có tin. Cái ông Vĩnh Minh đó thì thật là khéo nhiều lời. Bệ hạ có biết không? Ông ta cũng chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật A-di-đà đấy. Bệ hạ mau mau đi gì? Đi về chùa Vĩnh Minh để lễ bái Đức Phật A-di-đà thôi, đã đi. Nói xong rồi gì? Ngài hành tu cũng liền gì? Ngồi an tọa thị tịch. Tức là gì? Lộ một cái là các ngài đi gì? Đi luôn. Không ở lại thế gian để nhận sự cúng dường của vua và tăng ni tín đồ Phật tử nữa. Đấy, lộ là mình là Định Quang Như Lai tái sinh một cái, hóa thân của Đức Định Quang Như Lai một cái là ngài đi luôn. Và ngài trước khi ngài đi, ngài bảo là bảo với vua là gì? Cái ông Vĩnh Minh cũng thật là khéo nhiều lời. Ông ta cũng chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó, bệ hạ mà mau mau quay về chùa Vĩnh Minh để lễ bái Đức Phật A Di Đà thì không có lại muộn nó mất. Nói xong rồi liền an nhiên thị tịch, ngồi mà gì ngay trên bản tọa mà thoát hóa vậy. Ngô Việt Vương liền vội vã quay trở về chùa Vĩnh Minh để gạn hỏi đại sư có phải thật là Đức Phật A Di Đà hóa thân hay không. Thì bắt đầu vừa bước vào cửa chùa thì thấy mọi người chạy ra chạy vào cứ đôn đáo lục đục ra. Mới gặp một chú tiểu mới hỏi rằng sư phụ hôm nay có nhà không. Chú tiểu là bảo là tâu bệ hạ, bệ hạ vừa đi được mấy ngày thì buổi trưa hôm nay sư phụ của con đã gì, đã gọi là đánh bảng thị tập chúng và căn dặn mọi việc xong, sư phụ con vừa viên tịch xong ở trên chính điện rồi. Tức là gì, ngài Vĩnh Minh cũng vừa gì, vừa viên tịch xong thì vua quay trở về tới chùa, vừa viên tịch xong vẫn còn gì, còn ngài vẫn còn ở trên, bây giờ vẫn còn an tọa ở trên chính điện nhưng mà tịch mất rồi đó. Mọi người đang chạy đôn chạy đáo đi để gì? Người thì khóc lóc, người thì lo lắng vân vân, thấy mọi chúng cứ đẩy chúng cứ nháo nhác ra. Thì khi đó thì chúng ta thấy gì? Bị ngài Định Quang Như Lai á nói rằng Vĩnh Minh cũng chính là hóa thân Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó thì ngài Vĩnh Minh cũng liền bị lộ ra thân phận rồi, ngài cũng liền là thị tịch luôn đấy. Cho nên đấy là gì? Đấy là về cái câu chuyện, một cái câu chuyện nó có vị tăng sau khi ngài viên tịch đến lễ tháp của ngài một năm trời thì hỏi vì sao mà đến lễ, thì bảo một lần đi xuống dưới gì âm phủ thì thấy gì Diêm Vương thờ tôn tượng một vị hòa thượng, thì hỏi ra mới biết đó chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, và nói là ngài được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên nay đến lễ tháp của ngài, phát nguyện lễ nhiễu tháp của ngài một năm. Còn câu chuyện thì nói là vì sao biết là Đức Phật A Di Đà, thì câu chuyện giữa gì, giữa thiền sư Vĩnh Minh và thiền hòa thượng hành tu và Ngô Việt Vương đó, thì cho chúng ta thấy vì sao sau này hậu lai chúng ta lại biết ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm là ngày vía Đức Phật A Di Đà, chính là ngày sinh của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư đó. Đấy thì chúng ta thấy là ngài thị tịch vào ngày 26 tháng 12 niên hiệu khai bảo năm thứ 8, tức là vào năm 975, tức là năm đó ngài 72 tuổi, hạ lạp 42 năm, tức là ngài xuất gia được từ khi thọ giới cụ túc, thọ giới tỷ khiêu đó, cho đến lúc nhập Niết Bàn là 42 năm. Đấy là về câu chuyện của gì của ngài vậy. Và từ đó đến nay, tăng ni Phật tử Phật giáo đồ theo tông tu theo Tịnh Độ tông trên toàn thế giới đều lấy ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm là cái ngày kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật A Di Đà. Chứ thực tế là Đức Phật A Di Đà là vị Phật ở quái Tây phương Cực Lạc. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo á, thì ngài Đức Phật A Di Đà thành Phật thì đã 10 kiếp về trước rồi. Đã, từ rất lâu rồi các quý vị. Mà ở thành Phật ở cõi phương Tây, cách thế giới chúng ta là 10 muôn nước cõi Phật cơ, chứ không phải là gần. Không thể dùng thần thông của Thánh Tăng A-La-Hán mà đến được. Bồ Tát là cũng còn không, chưa phải là hàng đẳng giác, diệu giác Bồ Tát, không thể dùng thần thông để đến thế giới đó được. Chứ đừng nói là Thánh Tăng A-La-Hán hay là Tứ Thánh Quả, vân vân. Đó. Thì đấy là nói về sơ lược về lịch sử ngày đản sinh của ngài. Bây giờ thì cung thỉnh thì Tôn Đức Tăng Ni và kính mời toàn thể các Phật tử chúng ta cùng trang nghiêm để chính thức làm lễ hoa đăng theo nghi lễ.